Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ chăn tháng 12 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ hai mùa vọng.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để cụ thể hóa tình yêu thương của Thiên Chúa, để mọi người có một quan niệm rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ về tình yêu thương lớn lao đó, Chúa Giêsu đã tự ví mình như một người tiểu tư sản, một tiểu điền chủ, gia tài có 100 con chiên và bị lạc mất một con. Khi ấy, thái độ của ông như thế nào? Chúng ta hãy so sánh. Đối với một người giàu kếch xù, một đại điền chủ, có những đàn chiên lớn cả hàng ngàn con hay chục ngàn con, thì việc mất một con cũng chẳng sao, chẳng nhằm nhò gì, đâu có mất công lặn lội đi tìm, và khi tìm thấy, đâu có vui mừng bao nhiêu. Trái lại, một tiểu điền chủ, nhất là một người nghèo, thì mất một con chiên và tìm thấy là chuyện quan trọng khác thường. Chính yếu tố quan trọng khác thường đó nói lên tình yêu thương lớn lao của Thiên Chúa đối với mỗi linh hồn. Từ xưa cho đến nay, hình ảnh người mục tử nhân lành vác con chiên lạc lên vai trên đường trở về thường được các tín hữu rất ưa thích. Hôm nay, giáo hội dùng hình ảnh đó để diễn tả tình yêu thương của Chúa đối với người tội lỗi và nhắc nhở chúng ta, những người tội lỗi, hãy tin tưởng đến với Chúa. Tình yêu thương không bờ bến của Chúa có khi rất khó hiểu và khó chấp nhận đối với chúng ta, cũng như đối với nhóm Pharisêu xưa kia, vì chúng ta là những tạo vật bổn xỉn, có một nhãn quan thiển cận. Người Pharisêu đã phiền trách Chúa Giêsu tiếp nhận, giao thiệp, ăn uống với những người tội lỗi. Nhưng Chúa bảo cho họ biết, Chúa xuống trần là để cứu người tội lỗi, cứu tất cả mọi người, không riêng biệt đối với ai, và cũng không loại trừ ai. Tất cả những ai tội lỗi đều là đối tượng trong sứ mạng của Ngài. Đàng khác, Chúa Giê-xu còn cho chúng ta biết khi tìm được con chiên lạc, ông chủ vui mừng và mọi người cũng chia vui với ông, thì thiên đàng cũng vui mừng như vậy khi một người tội lỗi ăn năn hối cải. Thiên đàng vui mừng khi một người tội lỗi ăn năn trở lại, vì chính việc trở lại đó làm cho nước Chúa được vinh danh, tức là tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có những người tội lỗi hạng nhất ăn năn trở lại mới làm cho trên trời vui mừng, mà cả những người tội lỗi hạng bét, nếu hối lỗi sửa mình, cũng mang lại niềm vui tương tự, tức là cũng làm cho Thiên Chúa thêm vinh danh. Nói tóm lại, dù người ta cải tà quy chính, bỏ nếp sống sa đọa tội lỗi, hoặc ăn năn từ bỏ một tội trọng, hay chỉ là từ bỏ những tội nhẹ, hoặc sửa đổi những lầm lỗi, khuyết điểm nhỏ nhặt hàng ngày, người ta cũng làm vinh danh Chúa vì đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa mà tiến gần đến Chúa hơn. Mỗi người tín hữu chúng ta đều có thể đáp lại lòng yêu thương của Chúa bằng một trong những cách trở lại nói trên, vì dù ít hay nhiều, tất cả chúng ta đều có tội. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, giáo hội nhắc nhở và kêu gọi chúng ta hãy sáng hối, hãy thay đổi đời sống để đón mừng Chúa Giáng sinh. Lạy Chúa, xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời hiện tại. Như thế, chúng con sẽ luôn tìm được bình an và hạnh phúc giữa trăm chiều thử thách. Và xin cũng cho chúng con mau mắn biết quay trở về cùng Chúa nếu khi nào vì yếu đuối mà chúng con lạc xa tình yêu thương của Chúa. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi cảm ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tôi dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã sáng tạo nên sông núi trên đời, trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin giáo hội tại Algeria. 19 tân chân phước từ đạo được tuyên phong tại Algeria. Lần đầu tiên một lễ phong chân phước được cử hành tại một quốc gia Hồi giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho các tín hữu và gọi sự từ đạo của 19 vị chứng nhân Algeria là dấu chỉ của tình huynh đệ quý giá. 19 vị từ đạo Algeria đã bị sát hại vì sự thù ghét đức tin, nhưng các ngài đã làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô khi chọn ở lại với người dân trong những năm tăm tối của lịch sử Algeria. Việc chính quyền Hồi giáo Algeria cho phép cử hành thánh lễ tại nước này chứng minh rằng chính quyền hiểu ý nghĩa của thánh lễ là chứng tá rằng mọi người có thể sống chung và đồng hành với nhau, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong thánh lễ tuyên phong chân phước cho 19 vị từ đạo, Đức Hồng y Angelo Becciu, đặc sứ của Đức Thánh Cha trong dịp này, đã đọc sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tín hữu Công giáo Algeria. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội luôn dành sự tôn kính đặc biệt cho các vị từ đạo, những người có niềm tin và tình yêu Chúa mãnh liệt, đến độ dám đổ máu đào để minh chứng cho đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ những đau khổ và bách hại mà Chúa Kitô đã trải qua, đồng thời trích dẫn lời Chúa nói với các môn đệ ngài rằng, tôi tớ không lớn hơn chủ, nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời này đã được xác nhận xuyên suốt thời gian và không gian, trong các cuộc bách hại và trong việc từ đạo của các Kitô hữu. Trích dẫn tông huấn Gaudete et Exultate, hãy vui mừng hân hoan, của ngài vừa được công bố trong năm nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bách hại không phải là chuyện của quá khứ, vì ngày nay chúng ta cũng đang chứng kiến điều đó, qua việc đổ máu, như trường hợp của rất nhiều các vị từ đạo đương thời, và cả trong các hình thức tinh tế hơn, như bu cáo, dối trá. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, lúc này lúc khác, sự bách hại cũng có thể diễn ra dưới những dạng thức chế giễu, trong đó người ta cố gắng biếm họa đức tin của chúng ta và bôi lọ chúng ta như những kẻ ngu xuẩn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không nên sợ bị bách hại, vì Chúa Kitô từng nói với những môn đệ ngài rằng thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đối với Đức Thánh Cha, qua việc tuyên phong chân phước cho các vị tu sĩ nam nữ này, giáo hội muốn chứng minh ước muốn tiếp tục hoạt động cho sự đối thoại, sự hòa hợp và tình bạn, khi tin chắc rằng sự kiện này chưa từng có trong lịch sử của Algeria sẽ thu hút một dấu hiệu tuyệt vời về tình huynh đệ trên bầu trời Algeria cho cả thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco định nghĩa 19 vị từ đạo là những người kiến tạo hòa bình cách khiêm nhường và là những chứng nhân anh hùng của bác ái Kitô giáo. Chứng tá can đảm của các ngài là nguồn hy vọng cho cộng đoàn Công giáo Algeria và là hạt giống đối thoại cho toàn xã hội. Trong thánh lễ, Đức Hồng y Becciu đã bắt đầu bài giảng của mình như sau. Dù nhận thức những nguy hiểm bao quanh, các vị tử đạo can đảm quyết định ở lại nơi chốn của mình cho đến cùng. Và Ngài mời gọi các tín hữu. Khi chiêm ngắm các vị tân chân phước này, cả chúng ta cũng được mời gọi vui mừng hân hoan, bởi vì chúng ta nhìn thấy nơi các ngài tỏa chiếu mầu nhiệm thánh thiện vĩnh cửu của một Thiên Chúa ba ngôi, đấng đề nghị với chúng ta một cách thực hành tin mừng mới, mà các vị tử đạo đã làm chứng cho đến đổ máu đào. Đức Hồng Y Bê Chu đã nhắc đến sứ mạng của các Kitô hữu, ước mong phục vụ dân tộc Angeri của giáo hội, và gieo trồng phương pháp sư phạm tha thứ. Đức Hồng Y nói, mỗi ngày hãy gieo hạt giống hòa bình của tin mừng, để vui hưởng hoa trái của công bình. Với lễ phong chân phước này, chúng ta muốn nói với toàn quốc gia Angeri chỉ một điều này. Giáo hội không mong muốn gì hơn là phục vụ nhân dân Angeri khi làm chứng về tình yêu dành cho tất cả. Các Kitô hữu được gợi hứng từ ước muốn đem những đóng góp cụ thể của họ để xây dựng một tương lai tươi sáng, hy vọng, với sự khôn ngoan của hòa bình, để xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên cộng tác và trên tình yêu. Đức Hồng Y Bê Chu cũng hướng suy tư về các hội dòng, cũng như gia đình của các vị tân chân phước, là những người đã đau khổ vì mất người thân. Ngài nói, giờ đây họ có thể cùng với toàn thể giáo hội vui mừng, bởi biết rằng các vị chân phước đang ở trên thiên đàng. Chúng ta tất cả được an ủi vì chắc chắn rằng, với sự hy sinh của các ngài, với lời cầu nguyện liên lỉ của các ngài, và với sự che chở của các ngài sẽ làm cho nảy sinh tại mảnh đất này gấp nhiều lần hoa trái của lòng tốt và của chia sẻ huynh đệ. Tin giáo phận Hưng Hóa. Hội nghị mục vụ giáo phận Hưng Hóa. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 vừa qua, giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mục vụ thường niên năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Hiện diện tại hội nghị có hai đức giám mục giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân, là đại biểu của các ủy ban mục vụ trong toàn giáo phận. Với 210 đại biểu có mặt trên tổng số 245 đại biểu. Mở đầu hội nghị, cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh thay mặt ban tổ chức mời gọi toàn thể hội nghị xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, cha giới thiệu các thành phần tham dự và thông báo thời gian làm việc của hội nghị. Sau lời giới thiệu các thành phần tham dự, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận, đã nêu lý do tổ chức hội nghị mục vụ. Đức cha nói, theo giáo luật, hội nghị mục vụ gồm các thành viên trong hội đồng mục vụ giáo phận. Tuy nhiên, vì số linh mục trong giáo phận còn ít, nên bề trên giáo phận mở rộng các thành phần tham dự hội nghị, bao gồm tất cả các linh mục đang làm mục vụ, các thầy đang làm mục vụ trong giáo phận, các đại biểu tu sĩ và giáo dân từ các giáo hạt. Mục đích của hội nghị là nhìn lại những thành quả cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong công tác mục vụ của giáo phận trong năm qua, để từ đó hoạch định phương hướng hoạt động cho năm 2019, theo tinh thần chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra. Kế đến, Đức cha Gioan Maria thông tin về việc thay đổi một số nhân sự của các ủy ban cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đồng thời, căn cứ vào giáo luật, tháng 3 năm 2019, Đức cha Gioan Maria và cha quản hạt Hà Tuyên Hùng, Giuse Nguyễn Thái Hà sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Vì thế, ngài mời gọi các đại biểu cùng toàn thể dân Chúa giáo phận cầu nguyện để giáo phận sớm có đức giám mục kế vị. Tiếp sau đó, Đức cha Gioan Maria giới thiệu chương trình nghị sự của hội nghị. Hội nghị sẽ triển khai 3 phần việc. Thứ nhất, các ủy ban sẽ báo cáo công tác mục vụ năm 2018. Thứ hai, các ủy ban trình bày kế hoạch mục vụ cho năm 2019. Thứ ba, các đại biểu bàn thảo, góp ý cho các kế hoạch đã đề ra. Sau khi nêu lý do tổ chức hội nghị mục vụ, Đức cha Gioan Maria đã tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2018. Sau lời tuyên bố của Đức Cha bề trên giáo phận, lần lượt 19 ủy ban báo cáo công tác mục vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Kết thúc phần báo cáo của mỗi ủy ban, quý cha cùng toàn thể hội nghị đóng góp ý kiến để xây dựng bản phương hướng cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của từng ủy ban. Đặc biệt, qua hội nghị này, Ủy ban Xây dựng và Nghệ thuật Thánh trình bày kế hoạch xây dựng tòa giám mục mới và trung tâm mục vụ của giáo phận trong thời gian tới. Kết thúc phần báo cáo của 19 ủy ban, cuối hội nghị, cha Phêrô Nguyễn Trường Giang, đại diện ban thư ký, đọc bản dự thảo cho năm mục vụ 2019 và biểu quyết thông qua. Theo chương trình, hội nghị sẽ kết thúc bằng giờ chầu thánh thể. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của thời tiết cũng như do đường xa của một số cha, nên quý đức cha mời gọi toàn thể hội nghị cùng viếng đức mẹ tại trung tâm để xin mẹ tiếp tục gìn giữ và chở che giáo phận. Hội nghị mục vụ kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7 tháng 12 năm 2018. Tin Anh Quốc. Tòa Thánh xác nhận phép lạ thứ hai nhờ lời cầu bầu của chân phước John Henry Newman. Theo báo chí, Tòa Thánh Vatican đã xác nhận phép lạ thứ hai xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman. Tin này làm gia tăng hy vọng rằng Ngài sẽ được phong thánh vào năm tới. Đức cha Philip Egan của giáo phận Portsmouth ở Anh Quốc đã gửi email cho giáo phận của Ngài, thông báo rằng Ngài đã nhận một bản sao của báo cáo chính thức về phép lạ thứ hai nhờ sự can thiệp của chân phước Newman. Phép lạ này cũng là điều kiện cần để chân phước được tuyên phong hiển thánh. Phép lạ thứ hai nhờ lời cầu bầu của chân phước Newman có liên quan đến việc một thai phụ người Mỹ được chữa lành. Phụ nữ này đã cầu xin Đức Hồng Y Newman khi bà được chẩn đoán sự sống đang gặp nguy hiểm. Các bác sĩ của bà đã không thể giải thích tại sao và cách nào bà lại phục hồi đột ngột. Phép lạ này đã được Tổng giáo phận Chicago điều tra và đã được xác nhận. Theo cha Ignatius Harrison, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho chân phước Newman, còn có hai bước cần được thực hiện trước khi chân phước được tuyên thánh. Đầu tiên là một ủy ban các giám mục chấp thuận việc phong thánh, và rồi chính Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tuyên bố Ngài là một vị thánh. Cha Harrison nói với báo Catholic Herald của Anh rằng, cha hy vọng rằng việc này xảy ra vào năm 2019, nhưng cha cũng nói là không thể biết được nếu có lễ phong thánh thì khi nào sẽ xảy ra. Báo Catholic Herald nói rằng lễ phong thánh của chân phước Newman có thể vào sau lễ phục sinh năm 2019. Sir Kathleen Dees, một học giả về chân phước Newman và phụ tá trưởng ấn của giáo phận Erie, nói với hãng tin CNA rằng Đức Hồng Y Newman là một người chính trực. Có một lời bạn không thường nghe, nhưng nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng Ngài đã làm những gì Chúa muốn Ngài làm, bất kể giá nào, và Ngài đã trả giá rất nhiều khi thực hiện ý Chúa. Đức Hồng Y Newman nguyên là một linh mục và thần học gia Anh giáo. Năm 1845, ở tuổi 44, Ngài đã trở lại Công giáo. Cuộc hoán cải của Ngài đã gây nên nhiều tranh luận, và kết quả là Ngài bị mất đi nhiều người bạn. Ngay cả người chị của Ngài cũng đã không bao giờ trò chuyện lại với Ngài. Vào năm 1847, Ngài được chịu chức linh mục Công giáo và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 phong Hồng Y vào năm 1879, dù khi đó Ngài không phải là giám mục. Đức Hồng Y Newman dấn thân đặc biệt vào việc giáo dục. Ngài đã thành lập hai trường học cho các học sinh nam. Theo Sir Dees, nếu được phong thánh, Đức Hồng Y có thể được đặt làm bổn mạng cho các học giả và sinh viên, vì Ngài là một người thông thái. Đức Hồng Y Newman tin rằng, việc truyền bá đức tin có thể được thực hiện qua giáo dục có chất lượng. Ngày nay, các hiệp hội sinh viên công giáo tại các đại học không công giáo, thường được gọi là các hội Newman hay trung tâm Newman, để vinh danh Ngài. Đức Hồng Y Newman được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phong chân phước vào năm 2010. Phép lạ đầu tiên xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đức Hồng Y Newman là việc một thầy phó tế được chữa lành hoàn toàn bệnh liệt cột sống mà không thể giải thích được.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Lời Chủ Chăn tháng 12 năm 2018 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời Chủ Chăn tháng 12 năm 2018 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc có chủ đề Trong viễn tượng lòng thương xót, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến. Ngay khi bắt đầu mùa vọng, lòng trí chúng ta đã hướng về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, được cử hành trọng thể ngày 25 tháng 12. Đây là mầu nhiệm của lòng Thiên Chúa thương xót đối với nhân loại lầm than và tội lỗi. Chính vì vậy, khi bắt đầu hành trình mùa vọng, lòng tôi dâng lên niềm hân hoan và hy vọng tràn trề cho hành trình mục vụ của giáo phận mà chúng ta đã khai mạc trong thánh lễ ngày giáo phận, ngày 22 tháng 11 vừa qua. Chương trình mục vụ năm nay thúc đẩy toàn thể giáo phận tiếp tục bước đi trên con đường lòng thương xót, tức là mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa, vốn là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, để lòng thương xót của Chúa tiếp tục là ánh sáng chiếu soi, làm cho các tương quan ứng xử thấm đượm tình yêu với nhau trong gia đình, nơi giáo xứ, và thúc đẩy chúng ta cùng nhau đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Mặc dù chương trình mục vụ này sẽ được gửi đến toàn thể giáo phận, tôi vẫn muốn gửi riêng đến quý cha và quý tu sĩ, là những cộng tác viên gần gũi của tôi, như một lời ký thác với lòng tin tưởng. Lòng hăng say thực hiện chương trình mục vụ, lòng thương xót của đoàn dân Chúa tùy thuộc rất nhiều vào quý cha và quý tu sĩ, đặc biệt quý cha chánh xứ và quý bề trên các cộng đoàn dòng tu. Vì vậy, xin quý cha và quý tu sĩ hãy đón nhận chương trình mục vụ giáo phận năm phụng vụ 2018-2019 dưới đây và nhiệt tình hướng dẫn cũng như thúc đẩy toàn dân Chúa thực hiện. Tinh thần và sinh hoạt mục vụ giáo phận năm 2018-2019. Chương trình mục vụ năm phụng vụ 2018-2019 phát xuất từ hai nguồn chính yếu. Mối hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam trong chương trình mục vụ đã được Hội đồng Giám mục đề ra cho 3 năm liên tiếp, hướng về gia đình và mỗi năm nhấn mạnh một đối tượng. Đối tượng được nhấn mạnh năm nay là những gia đình gặp khó khăn. Chương trình Lòng Thương Xót giáo phận chúng ta đã bắt đầu từ 2 năm qua, tức là hành trình dấn thân mở lòng đón nhận và hưởng nếm lòng thương xót của Thiên Chúa và của tha nhân để ra vùng ngoại biên thông truyền lòng thương xót đã lãnh nhận và cảm nghiệm cho mọi người. Do đó, chủ đề mục vụ của giáo phận chúng ta trong năm phụng vụ 2018-2019 là Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Trong chiều hướng ra vùng ngoại biên, năm nay chúng ta sẽ chú tâm đặc biệt đến anh chị em lương dân. Như vậy, chương trình mục vụ năm nay có 3 yếu tố sau đây. Lòng thương xót của Chúa. Những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân là đối tượng ưu tiên mà chúng ta muốn thông truyền lòng thương xót của Chúa. Mỗi gia đình cần dấn thân trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. 1. Lòng Chúa thương xót. Tinh thần lòng Chúa thương xót không phải là một chương trình mục vụ làm một lần cho xong, nhưng là cốt lõi của chương trình cứu độ, là suối nguồn sức sống và niềm hy vọng của nhân loại lầm than tội lỗi. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Xác suất từ cảm nghiệm tình yêu thương xót của Chúa, người tín hữu sẽ khám phá ra rằng chính mình cũng phải nuôi dưỡng trong lòng tâm tình thương xót đối với tha nhân. Đây cũng là điều Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Ê-phê-sô. Đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa. Trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện, để có gì chia sẻ với người túng thiếu. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. 2. Đối tượng ưu tiên của chương trình mục vụ lòng thương xót là những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Bản tính của tình yêu là yêu thương không phân biệt. Do đó, lòng thương xót là tình yêu trung thực thì mở lòng đón nhận và thương yêu mọi người. Tuy nhiên, trong hành trình thực hiện, mỗi năm có vài đối tượng được quan tâm ưu tiên. Hai đối tượng ưu tiên của chương trình mục vụ lòng thương xót năm nay là những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Những gia đình gặp khó khăn. Những khuôn mặt của các gia đình gặp khó khăn thật là vô vàn và không giới hạn theo tầng lớp xã hội hay điều kiện kinh tế. Chúng ta có thể kể ra một số hoàn cảnh khó khăn của các gia đình. Vợ chồng bất hòa vì tính tình, vì tật xấu, vì nếp sống khác nhau, vì ngoại tình. Gia đình nghèo đói, nợ nần không có khả năng thanh toán. Gia đình có cha mẹ già với những chứng bệnh nan y mà không có đủ tiền chạy thuốc. Gia đình có con cái tật nguyền, con cái bất hiếu, lêu lỏng, mê game. Gia đình có người ham mê rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập ma túy. Đối với những gia đình gặp khó khăn, một số yếu tố cần được lưu ý đặc biệt. Tâm hồn phải thấm nhuần lòng thương xót của Chúa mới có khả năng nhận ra những đau khổ, khó khăn của các gia đình và có khả năng nói vào lòng họ lời của Chúa. Hỡi tất cả những ai đang mệt mỏi và vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong các trường hợp khó khăn của các gia đình, các khó khăn về hôn phối là phức tạp nhất và có nhiều quy luật liên quan nhất. Các quy luật chung của giáo phận hoặc do hoàn cảnh riêng của các giáo xứ có 3 loại. Quy luật phát sinh từ chính bản tính của hôn nhân. Quy luật phát sinh từ phong tục văn hóa hoặc hoàn cảnh cụ thể. Quy luật vì mục đích giáo dục. Những quy luật phát sinh từ phong tục văn hóa và hoàn cảnh hay do nhu cầu giáo dục cần phải được áp dụng uyển chuyển. Trong mọi trường hợp, việc chú giải và áp dụng các quy luật tùy thuộc rất nhiều vào mỗi cha chánh xứ. Vì vậy, xin quý cha áp dụng luật dưới ánh sáng và sức mạnh của lòng thương xót. Điều quan trọng không phải chỉ là giải quyết những khó khăn liên quan đến việc cử hành hôn phối, nhưng còn là xoa dịu các vết thương và hòa giải các mối tương quan của những người liên hệ. Những gia đình gặp khó khăn có khác chi người lữ hành bị quân cướp đánh đập nửa sống nửa chết, để lại trên đường, cần gặp được những tấm lòng biết xót thương trợ giúp như được diễn tả trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. D. Anh chị em lương dân. đối với anh chị em lương dân, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu trước khi Ngài về trời. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Với lòng thương xót của Chúa đầy tràn tâm hồn, chúng ta ra đi gặp gỡ anh chị em lương dân để làm cho họ cảm nhận sự ngọt ngào của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Toàn thể giáo phận được mời gọi dấn thân loan báo tin mừng. Vì vậy, cần khơi dậy tinh thần truyền giáo trong toàn thể giáo phận và thúc đẩy các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, phong trào, hội đoàn tông đồ, tìm những cách thức thực hiện thích hợp cho mình. 3. Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Gia đình là môi trường đầu tiên mà ở đó mỗi người học biết và thực hiện lòng thương xót. Vì vậy, để lòng thương xót thấm nhuần vào lòng mỗi người, các thành viên của mỗi gia đình cần lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau, để biến gia đình thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, giáo xứ và giáo phận sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót, nơi có sức làm lan tỏa lòng thương xót là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và an bình, và có khả năng đem chính đấng giàu lòng thương xót đến cho thế giới đang hết sức đói khát sự thật và tình yêu, hướng lòng mọi người về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi và sự dữ. Trong viễn tượng của gia đình là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, và giáo phận là thánh địa của lòng thương xót, chúng ta cần mời gọi và thúc đẩy toàn thể gia đình giáo phận, cụ thể là các giáo xứ, các giáo họ, các giới, các hội dòng, các phong trào hội đoàn tông đồ, và các gia đình, hãy mặc lấy tâm tình của lòng thương xót và tìm cho mình những hình thức cụ thể, hữu hiệu để gặp gỡ và chia sẻ lòng thương xót với những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, giáo họ và các hội dòng, các giới, các phong trào hội đoàn tông đồ trong giáo phận, nhờ sức mạnh phát nguồn từ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, nỗ lực tìm cách thực hiện mỗi ngày những hành động của lòng thương xót đối với nhau, với những gia đình gặp khó khăn và với anh chị em lương dân, thì hơi ấm tình yêu sẽ được tỏa lan trong các gia đình, cả những nơi băng giá. Bao vẻ đẹp của sự thiện sẽ tỏa rạng trong môi trường, nơi xã hội, bao niềm vui, sức sống và hy vọng sẽ tràn ngập mọi tâm hồn. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc những dòng chia sẻ về hành trình lòng thương xót mà toàn thể giáo phận đang nỗ lực luyện tập và thực hiện, tôi muốn bày tỏ lòng ao ước được nhìn thấy chính quý cha và quý tu sĩ là những người đầy tràn lòng thương xót và làm lan tỏa ra chung quanh mình bầu khí yêu thương, cảm thông, tha thứ, để đoàn dân Chúa trong giáo phận và cả anh chị em lương dân được nhìn thấy những hình ảnh cụ thể của lòng thương xót. Cúi xin Đức Mẹ là mẹ các linh mục và nữ vương các kẻ đồng trinh, được kêu cầu dưới tước hiệu Đức Nữ có lòng khoan nhân, hướng dẫn chúng ta trong hành trình thông truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời chủ chăn tháng 12 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 10 đến câu 18. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa mà thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp, các ngươi đừng đòi hỏi gì quá mức đã ân định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng, có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng, tôi lấy nước mà rửa các ngươi. Nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đi liền với bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nói về việc Gioan tẩy giả sửa soạn dọn đường cho Đức Kitô. Hôm nay một lần nữa, bài tin mừng nhấn mạnh đến việc hoán cải của tâm hồn và của hành động đi kèm việc hoán cải. Nhưng sự hoán cải ở đây được nhìn trong tâm tình hân hoan, vui tươi phấn khởi vì Thiên Chúa đã gần đến. Đó cũng là lý do Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui, phục vụ cho phép dùng màu hồng để diễn tả niềm vui ấy, đúng như lời mời gọi của Thánh Phaolô rằng, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Hay như lời kêu gọi của ngôn sứ Sophonia, reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Trong bầu khí của những ngày sắp đến lễ Giáng sinh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được sự thôi thúc của lời hiệu triệu ấy. Bài tin mừng hôm nay cho thấy, Gioan tẩy giả đã thành công thế nào? Từ người dân thường đến nhân viên thuế vụ và cả các quân nhân đều kéo đến xin lãnh phép rửa sám hối và xin được Gioan tẩy giả chỉ giáo. Lời chỉ giáo của Gioan rất đơn giản, rất cụ thể. Ai có hai áo, hãy cho người không có. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã quy định. Đừng ức hiếp ai. Đừng bỏ vạ cáo gian ai. Sự nổi tiếng của Gioan đã lên đến đỉnh điểm khi người ta bắt đầu suy đoán liệu ông ấy có phải là đấng cứu thế không? Một mặt Gioan tẩy giả đã khẳng định ông không phải là đấng mà họ đang mong đợi, nhưng chỉ là kẻ dọn đường. Mặt khác, ông còn đưa ra một so sánh để làm nổi bật vai trò của đấng mà ông đang loan báo. Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Tự bản chất, ngoài việc dùng để uống, để dinh dưỡng, nước còn có đặc tính là để tẩy rửa. Tuy nhiên hơn cả nước, lửa còn có đặc tính thanh luyện, đổi mới, biến đổi. Đây cũng chính là sứ mạng của Đức Giêsu và sau này được hoàn thiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Hòa giải và Sám hối đã đề cập đến sứ mạng của Hội Thánh, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô là Hòa giải. Ngài cũng trình bày cho thấy những bi kịch của con người trong thời đại tranh chấp, trong thế giới bị xâu xé. Bởi vậy hơn bao giờ hết ngày nay, thế giới đang khát mong được hòa giải. Theo Đức Gioan Phaolô II, hai phương diện chính yếu cần phải hòa giải, đó là cá nhân và xã hội. Cả hai phương diện này đều cần phải thúc đẩy, trước là với Thiên Chúa và sau là với nhau. Nhìn lại những diễn tiến của lịch sử thế giới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cả hai bức tranh màu sáng và màu tối về con người và xã hội. Một đảng, nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân vẫn đang tiếp tục miệt mài với việc kiến tạo hòa bình cho nhân loại. Nhưng đảng khác cũng có nhiều tổ chức, nhiều nhóm tội phạm khủng bố đang tiếp tục làm hại và đe dọa sự bình an của nhiều người. Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, ai có hai áo hãy chia cho người không có, đừng đòi hỏi ai quá mức quy định, đừng áp bức hay cáo gian ai, quả là cần thiết. Gioan Tẩy Giả đã công bố, đã loan báo về cuộc hoán cải và trở về. Các thính giả của ông đã nhiệt tình hưởng ứng và hỏi, tôi phải làm gì? Đó là một khởi điểm tốt cho một hành trình sám hối và hoán cải mà mùa vọng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về với lòng mình, hãy đặt vấn đề với chính mình trước ánh sáng của lời Chúa. Tôi phải làm gì? Câu hỏi này cũng ngậm ý rằng, tôi đã làm điều gì đó, đã sống cách nào đó chưa ổn, nên cần phải thay đổi, và giờ đây, tôi phải làm gì? Lời chỉ dẫn của Gioan Tẩy Giả vẫn còn hữu hiệu cho mỗi người trong chúng ta tùy nghi áp dụng. Tuy nhiên sự thật là, ngày nay chúng ta có đủ điều kiện phương tiện để nhận diện tình trạng sức khỏe thể chất, tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội, nhưng chúng ta lại thiếu khả năng nhận diện rõ ràng về điều kiện, về tình trạng đời sống tâm linh của mình. Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết lắng nghe. Lắng nghe khác với việc chỉ nghe suông. Lắng nghe giúp chúng ta phản tỉnh, nhận diện sâu xa các vấn đề liên quan. Gioan Tẩy Giả đã đưa ra câu trả lời, tức là một hướng dẫn cụ thể theo đúng với hoàn cảnh, công việc và địa vị của mỗi người. Chúng ta cũng vậy, dù là người tin hay không tin, chúng ta vẫn sống giữa trần gian, và ít nhất cũng phải tuân thủ theo một số luật lệ nhất định. Vì thế, mỗi người hãy đặt vấn đề với chính mình. Tôi phải sống thế nào? Tôi phải làm gì để chu toàn những trách nhiệm của tôi? Đối với người Kitô hữu, câu hỏi này càng phải đặt ra một cách rõ ràng và dứt khoát hơn. Chúng ta bắt đầu bước vào tuần thứ ba của mùa vọng. Đây là thời điểm chín mùi để chúng ta vui mừng hân hoan, nhưng cũng khiến chúng ta đi vào hoàn cảnh cụ thể thực tế. Trước hết là xem xét lại mình đã làm gì, mình đang làm gì, mình sống thế nào và mình phải làm gì trong chính lúc này. Quả thật, sống niềm vui của mùa vọng không phải là thụ động chờ đợi niềm vui tự đến, mà phải tích cực làm một điều gì đó, vừa là để chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui ấy, vừa là để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho niềm vui mà chúng ta sắp cử hành, mang tràn đầy ý nghĩa đích thật. Có như thế, khi cử hành niềm vui của ngày lễ Giáng sinh sắp tới, chúng ta mới không cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, mau qua, chóng hết. Nhưng niềm vui của chúng ta sẽ thâm trầm, sâu lắng và bền vững, vì nó được bắt nguồn từ trong niềm vui của ơn cứu độ, nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thái độ tỉnh thức thật sự trong mùa vọng đòi hỏi sự hoán cải. Đó là san bằng hố sâu của lạnh lùng thờ ơ và san bằng đồi cao của kiêu ngạo tự mãn. Thay vào đó là sự quan tâm, yêu thương, tha thứ. Đó là nhận ra sai lầm tội lỗi của mình và xin được tha thứ. Đó là thắp sáng lại hy vọng cho những cảnh đời tăm tối với niềm tin nước Chúa đang được xây dựng từng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 45.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa La liturgia ci invitava a vivere il tempo di avvento e di attesa del Signore con l'atteggiamento della vigilanza e della preghiera pure, vigilate e orate. Oggi, seconda domenica di avvento, ci viene indicato come dare sostanza a tale attesa, intraprendendo un cammino di conversione.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật trước phục vụ mời gọi chúng ta sống thời gian mùa vọng và chờ đợi Chúa với thái độ tỉnh thức. Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay phục vụ chỉ rõ cho chúng ta biết làm thế nào để sống sự chờ đợi này cách thật sự và có ý nghĩa. Đó là bắt đầu một hành trình hoán cải. Bài tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta nhân vật Gioan Tẩy Giả như là người hướng dẫn cho cuộc hành trình này. Thánh Gioan đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Để miêu tả sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh sử Luca dùng lời tiên tri cổ xưa của ngôn sứ Isaiah: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải san cho phẳng. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu lên hai chiều cách hoán cải. Ngài nói, để dọn đường cho Chúa đến, cần phải nhận thức về các yêu cầu đòi hỏi hoán cải mà Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta. Trước hết, chúng ta được kêu gọi san bằng những hố sâu tạo nên bởi sự lạnh lẽo, dửng dưng và thờ ơ, bằng cách cởi mở với tha nhân trong cùng những tâm tình của Chúa Giê-xu, nghĩa là với tình thân mến và sự quan tâm huynh đệ, lo lắng cho nhu cầu của người anh chị em. Và tất cả những điều được làm với một sự quan tâm chú ý đặc biệt dành cho những người nghèo khổ nhất. Tiếp đến, chúng ta cần san phẳng bao nhiêu cay đắng, khắc nghiệt, cứng cỏi gây ra bởi lòng kiêu hãnh và tự hào, bằng cách thực hành những cử chỉ hòa giải cụ thể với anh chị em của chúng ta, cầu xin tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Thật không thể dễ dàng để xin tha thứ và hòa giải, vì chúng ta thường nghĩ xem ai phải là người lên tiếng trước. Trên thực tế, sự hoán cải được thực hiện hoàn toàn nếu nó giúp nhận ra cách khiêm tốn những sai lầm, bất trung và thiếu sót của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định rằng, người tin là người qua việc đến gần với người anh chị em như Thánh Gioan Tẩy Giả mở những con đường trong hoang địa, nghĩa là chỉ ra những chiều kích hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh sống không thể chịu đựng nổi, thể hiện qua những thất bại gục ngã. Chúng ta không thể đầu hàng trước những tình cảnh tiêu cực khi người ta đóng kín lòng mình và chối từ người khác. Chúng ta không được để cho mình chịu ảnh hưởng bởi não trạng của thế gian, bởi vì Chúa Giê-xu và lời ánh sáng, tình yêu và an ủi của người là trung tâm cuộc sống chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ, kiên quyết và cứng rắn mời gọi người dân cùng thời với Ngài hoán cải. Tuy nhiên, thánh nhân biết lắng nghe, biết thực hiện những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng và tha thứ dành cho đám đông những người đến với Ngài để xưng thú tội lỗi của họ và để lãnh nhận phép rửa sám hối. Chính tá cuộc sống của thánh nhân, sự trong sáng trong lời loan báo của người và lòng can đảm loan báo sự thật đã thành công trong việc đánh thức sự chờ đợi và niềm hy vọng đấng cứu thế từ lâu đã bị mê ngủ. Ngày hôm nay cũng thế, các môn đệ của Chúa Giê-xu được mời gọi là những chứng nhân khiêm nhường nhưng can đảm để thắp sáng lại niềm hy vọng, để giúp hiểu rằng dù cho tất cả, vương quốc của Thiên Chúa tiếp tục được xây dựng mỗi ngày với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Làm thế nào chúng ta giúp người khác nhận ra Chúa đến qua thái độ sống của chúng ta? Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
la Vergine Maria ci aiuti a preparare giorno per giorno la via del Signore, cominciando da noi stessi e a spargere intorno a noi con tenace pazienza semi di pace, di giustizia e di fraternità.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mọi người chúng ta dọn đường cho Chúa từng ngày, bắt đầu từ chính chúng ta và để rắc gieo xung quanh chúng ta với sự kiên nhẫn ngoan cường những hạt giống của hòa bình, công lý và tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavi Maria.
Et concepete Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
vita habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini fecciamo et benedicionibus Christi.
Grazie tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux et perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex succumque in usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn tín hữu đến từ Italia và các nơi trên thế giới, các nhóm, các gia đình, các hội đoàn. Ngài chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con trong lòng mình. thuộc về Chúa. Khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi mặt đầu, con vẫn thuộc về Ngài, Chúa ơi. Con thuộc về Chúa, khi sớm mai và khi chiều tà. Con thuộc về Chúa, khi dương gian dù nắng dù mưa. Con thuộc về Chúa, khi lòng con vẫn vương bao tội nhân. Con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô bên vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con nguyện dâng chót cả cho Ngài, từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về con.
Ngày 27 tháng 10 năm 2018, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã kết thúc. Một trong ba điểm mà văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng nhấn mạnh, đó là vai trò của những người trong công tác đồng hành, giáo dục người trẻ nơi trường học hay giáo xứ, vai trò của những giáo lý viên làm công tác giáo dục đức tin. Thượng Hội đồng thực sự nhìn nhận rằng, anh chị em giáo lý viên đã hỗ trợ các giám mục và linh mục rất nhiều trong công tác mục vụ. Điều mà tưởng chừng như là một điều rất mới và tức thời, thì đó lại là điều mà Giáo hội Việt Nam chúng ta, ngay từ những ngày đầu lãnh nhận hồng ân đức tin đã có. Điều ấy còn rất đẹp và rất đáng tự hào, vì những thầy giảng như những giáo lý viên của buổi ban sơ đã truyền một đức tin đầy lửa yêu mến bằng chính đời sống và bằng máu tử đạo kiêu hùng của mình. Cuộc đời Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là một minh chứng cụ thể về điều này. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chào đời năm 1798 ở làng Kẻ Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tên thật của Ngài là Nguyễn Văn Hữu. Ngài đã được phúc từ đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838 tại Sơn Tây dưới đời vua Minh Mạng. Dường như ơn gọi mà Chúa trao riêng cho Ngài đó là phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc dạy giáo lý truyền giảng đức tin. Cuộc cấm đạo càng gắt gao thì con đường phục vụ của Ngài càng sinh động và lửa nhiệt thành của Ngài càng rực sáng. Chợt dừng lại để nhận ra hình ảnh của Thầy Mỹ hiện lên thật đẹp trong một sứ đạo, ở cả thời bình cũng như thời bắt bớ. Vai trò của Thầy Mỹ đã không chỉ là thầy giảng về giáo lý bằng lời, nhưng còn là chứng nhân bằng đời sống đạo đức tốt lành, và hơn thế nữa là bằng máu tử đạo cho niềm tin yêu vào Đức Kitô. Thiết nghĩ tên của thầy sẽ vẫn còn lưu truyền cho thế hệ con cháu nước Việt muôn đời về chứng nhân đức tin, và có lẽ mẫu gương thầy giảng ấy sẽ luôn mới và luôn hợp thời cho tất cả những anh chị em trong công tác mục vụ nơi giáo xứ trong thời đại chúng ta hôm nay. Bởi lẽ, ngày hôm nay sự bắt bớ đạo không phải đã chấm dứt, mà còn bị mặc lấy bởi rất nhiều hình thức và phương diện khác nhau. Niềm tin của người Kitô vẫn bị đặt trong những thách đố gian truân. và ngày hôm nay, những người trẻ đang bị chìm ngập trong một thế giới của chủ nghĩa vô thần, của lối sống hưởng thụ vật chất, của sự nhập nhằng không ranh giới giữa sự thật và sự giả dối. Một cái nhìn về đời sống thực ấy dẫn chúng ta đi đến sự nhìn nhận rằng, trong cánh đồng đức tin, dưới muôn ngàn cạm bẫy và thử thách của thời đại, các vị chủ chăn rất cần đến những người hỗ trợ các ngài trong sứ mệnh bảo vệ, dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Và chính những con chiên non trẻ, hơn bao giờ hết, cần đến lời giảng chân thật, đời sống chứng tá và lòng nhiệt tâm truyền lửa tin yêu của những người giáo lý viên, những người đang cùng chung chia niềm tin với họ. Đọc lại mẫu gương Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng được phúc từ đạo. Chúng ta không chỉ tự hào về máu chứng niềm tin kiêu hùng của ngài, mà hơn thế nữa, trong suy tư trăn trở về cuộc sống đức tin trong chính thời đại của mình, chúng ta như được mời gọi để cùng với thánh nhân tha thiết dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho từng anh chị em Kitô chúng ta, và cách riêng là cho các anh chị em đang trong sứ vụ giáo dục giáo lý đức tin. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân đức tin chúng con được lãnh nhận. Chúng con cảm tạ Chúa vì bàn tay yêu thương của Chúa vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng, vun trồng và chăm sóc cho hạt giống đức tin nơi tâm hồn chúng con được lớn lên mỗi ngày qua các vị chủ chăn, và đặc biệt là qua sự hỗ trợ âm thầm nhiệt tâm của những giáo lý viên luôn quảng đại phục vụ. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ ban cho những người tôi tớ nhiệt thành của Chúa luôn cháy lên lửa mến tin yêu, để không ngại dấn thân phục vụ lời, và nguyện xin Chúa cho những biến cố và thách đố của thời đại trở nên chất xúc tác, giúp người tôi tớ Chúa can đảm làm chứng tá và mạnh dạn rao giảng bằng chính đời sống đạo đức, thánh thiện và chân thật. Amen.
Ngày lúc con còn trong lòng mẹ, con thuộc về Chúa. Ngay khi con vừa mới hạ sinh, con thuộc về Chúa. Khi tình yêu thấm tươi trong cuộc đời, khi tan hơi lúc con ngã quỵ, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa, con thuộc về Chúa. Khi sớm mai và khi chiều tà, con thuộc về Chúa. Khi dương tan dù nắng dù mưa, con thuộc về Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.